tâm thiệt là khi còn trẻ trung như thế. Thế nên là tu chừng nào được xuất ra thấy mình càng ngày càng thanh nhẹ, chứ không có gồ ghề nữa, không có cái bản thể nặng trịch. Nhưng sự sáng suốt của con người nó lanh nhẹ lắm, chút xíu là nó nghĩ ra cái chuyện tay trời, chuyện lớn không, cái chuyện nhỏ. Những cái điểm của mình sẽ gom lại cái chút thì điều khiển được cái thể xác gồ ghề. Đừng có tưởng mình là lớn lắm mà quên cái ngày mình sơ sanh động loạn xuống thế gian, rồi nó bị mê trần, cư trần, dính trần, nó lôi cuốn, rồi không có trở về lại nguồn cội được. Các bạn, chúng ta phải nhớ đằng này đề ra cái chuyện xuất hồn để trở lại cái nguyên căn nhỏ nhẹ của chính mình. Cái đó sáng suốt vô cùng, nó đi lọt tất cả các nơi các giới, nó thuộc về thanh điển, không ai cắt đứt nó được và không ai chèn ép nó được. Còn cái thể xác gồ ghề này có thể chèn ép nó được, có thể buộc nó điều này điều kia điều nọ, nó giả giả, nhưng mà sự sáng suốt nó không bao giờ giả. Ai cũng ở cái chỗ cao siêu, cho nên được quên nguyên căn của mình, thành ra thấy mình khổ, thấy mình buồn, tại vì mình cứ chung xuống với bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nhưng mà không biết sử dụng. Cái tham sân si đó là cái khí giới của Thượng Đế để giáo dục con người, giáo dục phần hồn trở nên thanh tịnh. Nếu không có mấy cái đó thôi, làm sao mà chuyển được sự kích động và phản động và để cho phần hồn thức giác, từ ma quỷ mà tu trở nên một vị tiên Phật, nó đủ mánh lớn hết. Thì chỉ lấy cái đó mới trị nó được. Cho nên Thượng Đế cho những cái phần đó xuống ngự trị trong chiến thiên đệ, trong tâm tấn của mọi người, ở trong cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, và để giáo dục cho nó và giới hạn mức tiến của nó, giới hạn cái sự tham ô của nó, cho đến khi nó thức giác mà thôi. Còn chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, chúng ta phân được chơn ngã và phạm ngã rất rõ ràng. Cho nên chúng ta phải sáng suốt lên, vững bồi sự chơn ngã sáng suốt, rồi mới lôi cuốn và hóa giải được cái phạm ngã, tiên tân tình vi, cũng ở trong nguyên lý của tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà biết sử dụng hướng thượng thì cởi mở tiến hóa hòa đồng, mà không biết sử dụng cởi mở tiến hóa hòa đồng thì thu vào trong cái phạm vi eo hẹp, mang cái thể xác gồ ghề to lớn hùng mạnh, nhưng mà cái tâm có chút xíu không hiểu cái gì, quan phí ăn biết bao nhiêu của cải của Thượng Đế, ăn biết bao nhiêu cơm gạo, hít biết bao nhiêu không khí, mà chưa rõ mình là ai, ở đâu đến đây, sẽ về đâu. Tại chúng ta thiếu thanh tịnh. Bây giờ sự văn minh cho chúng ta thấy, và những nhà thiền sư, thiền giác đã đóng góp cho chúng ta thấy, con người có thể tự giải thoát bằng ý chí của chính họ. Và chúng ta được mượn cái pháp, đó là phương tiện mà thôi. Còn cái duy nhất, cái tâm của các bạn có chịu tu không? Tâm của các bạn có hướng thượng không? Nếu cái tâm không hướng thượng tự giải thì không có ai chứng minh cho mình được. Bởi vì Phật, tiên, trời, Phật đều chứng minh cái tâm thôi. Nếu mà tâm không chịu tu, không chịu sửa thì không bao giờ ngộ được. Cho nên chúng cái tâm chúng ta chịu tu thì sửa nó có sợ. Chứ không ai cho chúng ta được. Luôn luôn tôi nói trình độ không mua và không bán được. Không có ai mua trình độ được, không ai muốn bán trình độ cho người khác được. Nếu bán trình độ được thì Đức Phật đã cho cái trình độ của Ngài cho chúng sanh. Ngài thấy chúng sanh rất đau khổ nhưng mà không cho được, Ngài chỉ dẫn dắt cho chúng sanh trở về ngôi vị thanh tịnh của chính nó. Chúng ta phải dạy tâm sự sai lầm, sự động loạn chúng ta rước vô nhiều năm, nhiều kiếp rồi. Bây giờ tắt bạc bắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cũng vì sự động loạn nó làm cho mình đau khổ, bận tâm, rối loạn, ăn không ngon, ngủ không yên. Đó là không có được điều hòa mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta sửa, nắm cái phần chánh để đi lên. để trở về với sự căn bản của chính mình. Như hậu mình mới hướng được cái sự sáng suốt của bài trên đang ban bố. Và chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng là phần hồn của chúng ta là bất diệt, phần hồn của chúng ta là vô tận, không ai ngăn cản được. Mà chính ta có thể hủy hoại nó và phân tán nó, chứ không có ai hủy hoại và phân tán nó được. Kể cả bộ nguyên tử cũng vậy. Nó đã có định luật luân hồi, phần hồn con người là bất diệt. Thấy cây cỏ, cát sạn nó phân tán, nhưng mà rồi lần nó cũng hồi sinh, hội tụ thành con thú được. Đó là cũng phần những phân tán. Bây giờ chúng ta kết tập vạn linh lên thành một cơ thể, thành tiểu thiên địa, thành thể xác con người. Mà con người có thể biến thành ma, có biến thành thần thánh tiên Phật. Rất rộng đường tiến, cơ hội rất nhiều là con người. Mà nếu chúng ta không hướng thượng tự giải để tiến về sự tinh vi, để đóng góp cho càn khôn vũ trụ, và rõ sự vay trả, chính ta đã vay mà chúng ta chưa có thì giờ trả, vay cho càn khôn vũ trụ, cho chúng ta có cái thể xác âm nò, hai luồng điện âm dương để hỗ trợ cho phần hồn trụ trì để tu. Nhưng mà phần hồn chưa thức giác, chưa trả được, chưa làm gì chuyện hữu ích, chưa cai trị được, chưa sửa được mình, thì làm sao làm chuyện hữu ích cho xã hội quần chúng. Chúng ta chỉ nói theo và hô hào theo, rồi rốt cuộc chúng ta bị kẹt mà thôi. Cho nên tu rồi sửa mình, ảnh hưởng người khác, cái điều đó rất cần thiết. Chính Thích Ca đã đi trước, ngài một vị thái tử, nhưng mà ngài ra rừng tu với thú dữ. Ngài biết sự thanh tịnh của ngài là bất diệt, cho nên ngài giữ cái đó để tiến tới. Ngài bất chấp những sự gian lao có thể hủy diệt thể xác của ngài trong giờ phút khắc. Bao nhiêu sự đau khổ mới ngồi lại. Mà chúng ta mới hành sơ, việc này chút việc kia chút, rồi chê khen, rồi động loạn, rồi bỏ tu luôn. Rồi tới một ngày nào đó các bạn thức giác, rồi các bạn cũng phải đi ra cái nơi đau khổ đó để trụ. Nhưng mà bây giờ có cơ hội mình kiên trì tu, mình có thể giải thoát cho chính mình, thì chúng ta có thể tưởng rằng chúng ta đang sống ngoài rừng rú cũng được. Dùng thanh điển để hóa giải mọi sự việc. Bề trên đã ân ban thanh điển cho mọi người có cơ hội tu thiền, cho sự thông minh loài người sáng suốt đóng góp và tìm hiểu một cái phương pháp để cho mọi người chung hưởng không vụ lợi. Đó là cơ hội để cho mọi người được học hỏi và tiến. Cho nên cái pháp này nó không phải là của một người nào. Cái pháp này người nào chịu học chịu thiền là pháp của chính nó mà thôi. Nó xây dựng lấy nó, nó lặp lại trật tự và tráng kiện tâm lẫn thần của chính nó. Nó không có lễ thuộc có một ai. Không một người nào được quyền làm chủ nó. Nó là chủ nhân ông của tiểu thiên địa rồi. Lúc đó các bạn tu rồi các bạn thấy sự công bằng rõ ràng. Chính chúng ta làm cha mẹ, sanh con, gia đình, anh em, thực hiện thương yêu và đạo đức. Nhưng mà chúng ta cũng chưa thực hiện nổi thương yêu và đạo đức. Vì sao? Vì chúng ta có thể xác. Trong thể xác chúng ta có cơ năng, có đầy đủ, có kim mộc thủy hỏa thổ, có lục căn lục trần, có nhân viên làm việc ở bên trong đầy đủ hết. Nhưng mà chúng ta chưa biết thương yêu, chưa biết giúp đỡ nó, và chúng ta không tu, không mở ra để cho nó thông cảm bề trên và thấy tính chất của nó có thể hòa hợp với bề trên, và nó sẽ hưởng cảnh đời đời bất diệt. Thì chúng ta đang trù trì trong cái thể xác, cái tiểu vũ trụ này, mà chúng ta không xây dựng cho cái tiểu vũ trụ này để hòa hợp với đại vũ trụ, chúng ta là người phản nguyên lý của càn khôn. Cho nên lắm khi chúng ta bị buồn mà không vui, không cởi mở. Dù có tiền, có bạc, có sung sướng, nhưng mà vẫn ôm lấy sự đau khổ, buồn tủi đó. Vì mình chưa làm được một việc gì xứng đáng cho chính mình để ảnh hưởng cho người khác. Cho nên các bạn có cơ hội muốn học để tu trước hết các bạn học về sức khỏe. Rồi từ sức khỏe của các bạn, rồi các bạn tin nơi sự hành trì của bạn có thể giúp đỡ bạn được. Quan trọng nhất là tin nơi bạn để giải tỏa sự trước ô lười biếng sẵn có trong cơ thể, để giúp đỡ mình tránh những cái bệnh lặt vặt trong lúc mình tạm sống tại thế, rồi đem lại sự ổn định sáng suốt, mở tâm mở trí. Lúc đó mặc sức thì chúng ta hòa đồng với các nơi các giới để học, học kinh vô tự truyền miên mọi hành động bộ của mỗi người thân yêu trong gia đình chúng ta cũng có thể dạy chúng ta hiểu được chân lý. Một đứa bé nhiều khi thoát một câu nói mình mấy chục tuổi còn phải học, thấy cái hay thanh tịnh của nó, thấy sự yên ổn sáng suốt của nó, trời phú nó, cái tánh cao quý hay ho. Mà trong lúc mình già rồi nhưng cái bản sân tánh độc tài không chịu buông bỏ cái đó để tiến tới sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Mà chúng ta trước kia cũng là một đứa bé tại thế, vì chúng ta quên đi, tưởng ta là già nua. Nhưng mà già nua thì trở lại đâu? Trở lại cái cảnh bé nhỏ, cái hồn mới thăng hoa được, cái hồn mới tiến hoa được. Bởi vì các bạn đến đây không muốn đến đây, có ai muốn đến đây đâu. Nếu các bạn muốn đến đây thì ra đời đâu có khóc, khóc la khổ cực bất mãn. Nhưng mà sống quen tại thế rồi các bạn đâu có muốn đi. Nhưng mà giờ phút nào đó thì các bạn phải êm lềm ra đi. Các bạn đến với số không rồi các bạn phải trở về với số không rõ rệt. Vô vi chiêu qua không không, nó mới là thành đạo, mới có cuộc tiêu hóa. Cho nên chúng ta thích giác sâu, chúng ta chịu tu, chúng ta sẽ xây rõ ta nhiều hơn và thấy sự tâm tối của chính mình. Cũng như các bạn ở trong nhà mà dòm thấy được rác rến thì các bạn mau mau phải quét nó đi, không có ai bằng lòng chứa những cái rác rến ở trong nhà, thì lúc đó thành đạo mới hồi. Nên phải tu trong thực hành, không nên tu dùng lý thuyết và không hành không hiểu mình. Tu cho mình, không phải tu cho người khác. Đừng có vội nói tôi tu cho chị, tu cho anh, không được đâu. Tu cho tôi như thế này để tôi ảnh hưởng người khác thôi. Người khác bằng lòng thì tôi giao trọn tất cả những cái đường lối cho họ, không có vụ lợi. Tôi trước kia như thế này, bây giờ tôi được như thế này, chỉ có bấy nhiêu đó là đủ rồi. Rồi cái tình thương đạo đức, mỗi người trong quả địa cầu này biết thực hiện và rõ mình tình thương và đạo đức để lo cho mình, để ảnh hưởng người khác. Rồi mỗi người đồng đi như vậy thì thế gian rất tốt đẹp, nó là thiên đạo trong khi biết hồn, biết tiếng, mới rõ cái nhân quyền tại thế. Tôi có hồn mà tôi không trở về được quê xứ trốn cũ thì tôi mất cái nhân quyền của phần hồn. Mà thể xác của tôi ở đây tôi cũng lo nó, tôi làm cho nó ô trượt, làm cho nó đóng loạn, tôi xài phí nó quá nhiều, làm sao nó tiến triển được mà ảnh hưởng đến người khác. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này răng lăng rồi các bạn đi tới trọn khóa. Mà giai đoạn đầu là luyện sức khỏe thôi. Nam phụ lão ấu, người già nó sẽ tăng sức khỏe. Rồi nếu có tâm tu sẽ được hộ trì và tiến hạn cái mạng sống của chúng nó. Tại sao? Lý do gì tiến hạn? Đó là mê tín sao? Không, sự thật có bài toán. Trước kia các bạn lo vì con, vì vợ, vì cháu, vì xã hội, vì đủ thứ, nó động loạn thần kinh các bạn. Rồi các bạn quy về một cõi thanh tịnh thì cái sự xài phí không còn nhiều nữa. Thì tự nhiên cái gì ở trong cơ tạng và cái phương tiện sẵn có của các bạn được nối dài thời gian vì sự không phung phí, thì tự nhiên nó phải chuyển hẳn. Rồi tâm linh của các bạn được vui vẻ, cởi mở, thì con người nó lại khó già, nó khôi phục trong tình thương vui tươi. Nó biết nó không bao giờ già, nó không bao giờ chết, thì nó là sống trong gì? Sống trong sự ổn định, hòa hợp với thanh điển của càn khôn vũ trụ. Nó không phải ở trong phạm vi eo hẹp. Rốt cuộc mọi người cũng phải lấy trời làm nhà mà lấy đất làm giường. Các bạn chết không biết để trong nhà cắt hoài sao, cũng phải đem ra ngoài chôn các bạn. Là đối với thể xác này phải lấy trời làm nhà, đất làm cũng quy vô trong mấy tấc đất bao nhiêu đó thôi.
mình hiểu được mình đi trước
thì mình tiến qua trước, và mình trở về cái siêu khoa học đời đời của Thượng Đế. Mình càng thấy rõ Thượng Đế thì phần hồn chúng ta là gì? Là Thượng Đế cái gì? Không có khối óc ai nhìn nhận Thượng Đế, không có khối óc ai nhìn nhận Phật, không có khối óc con người ai nhìn nhận má quỷ. Tất cả là do trong khối óc con người xác nhận mà ra mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta có khối óc có đầy đủ, chúng ta có cơ hội sửa cho thanh tịnh sáng suốt hơn, để thấy những cái cuốn phim quá trình của chúng ta từ tiền kiếp, và chúng ta hoạch được cái đường mà chuyện đó đáng làm hay là không. Những đáng làm ta phải xét lại có hao phí gì giờ không. Không, cái phương pháp công phu này nó là không hao phí gì giờ. Qua những ngày lao động làm việc của các bạn trí óc thế xác, tới giờ ngủ nghỉ ngơi bạn luyện có một chút thôi, đem lại sự ổn định lần nào. Cho nó không có tốn hao. Cái chuyện của ông trời làm cho mình đâu có gì tốn hao. Nhưng mà cái quan trọng là cái chân tâm của mình chịu trụ để học, để tiến, để trở về nguồn cội hay là không. Nếu chúng ta không chịu trụ để tiến, để học, không chịu trở về nguồn cội, thì chúng ta cũng có quyền sống trong phạm vi eo hẹp của thế gian, luân lưu trong cái sanh lão bệnh tử eo hẹp, và không có phát triển đi lên trên, bỏ hẳn cái mức tiến vô cùng tận sẵn có của mình, thì mình phải lễ thuộc. Cho nên nhiều người nó chết rồi sao mình thấy đầu trâu mặt ngựa tới nó rứt luôn, là mình bị lễ thuộc. Mình có điển mình không xài, mình có cái battery 110 độ mình không xài, thì bây giờ 110 volt không xài, mình xài hư hết rồi, còn cái 6 volt nó chết, nó đi theo 6 volt, 6 volt này nó yếu hơn 110 rồi, ví dụ như vậy. Cho nên các bạn tu ở đây là phần điển bộ đạo. Ở đây phần đâm cũng nhiều người được rút ở trên bộ đạo. Cái đó cũng mừng cho các bạn. Lối thoát, chúng ta tơ bở bộ đạo rồi chúng ta phải quy nguyên trở về bộ đạo. Cái thể xác chúng ta có mạch nhâm, mạch đốc, mà hai cái đó nó thông thường, thông quá rồi thì nó chuyển sức đi lên trên. Thì lúc đó có cái gì xảy đến thì các bạn cũng đi có một con đường đi mà thôi. Bởi vì các bạn rõ đường đến thì đường đi các bạn rất dễ, mà không rõ đường đến thì các bạn đi cũng không được. Cho nên giờ phút lâm chung các bạn cứ thử xem vô nhà thương, giờ phút lâm chung nhiều người quăng quá trên giường, nhiều người 5-7 tháng chứ chết được, biết lối đường đó mà đi khổ cực. Cho nên ở đây cái chủ trương ngay trung tâm bộ đầu các bạn mở, và điển nó rút tiếng, lúc đó các bạn ổn định rồi, vui vẻ lo tu để đi tới, cứ hành trì rồi sẽ đạt. Nào quý vị nào có gì thắc mắc hỏi để nghiên cứu thêm.
Dạ thưa với thầy, chúng tôi đây mới đến hưởng duyên, chúng tôi đến đây là thứ nhất.
Dạ.
Xin thay mặt cho nhóm anh em nhỏ chúng tôi đây, để hồi Sài Gòn đó, thì chúng tôi đã có nghe tiếng.
Dạ.
Thì xin thầy lời tôi giới thiệu.
Yeah.
Chúng tôi được biết nó thì chỉ nghe chứ không có tham dự mình làm.
Yeah.
Thầy cũng giới thiệu cho chúng tôi được biết nó.
Yeah.
Để Sài Gòn đó.
Dạ dạ. Quý lắm, bây giờ quá đất tròn, đi đâu chúng mình cũng gặp hết.
Dạ. Chúng tôi chỉ biết đó là thầy ở Nguyễn Biểu rồi đó.
Dạ.
Đó rồi đó.
Dạ. Hôm qua đây bao lâu rồi?
Tôi thì qua đây cũng mới 4 năm.
À 4
năm. Mấy anh em này.
75
tôi đi sau 76, còn bạn đây đó ở mình tự do muốn qua đi mình hát rồi
mình đi do
thật ra muốn được. Mình xin phép các bạn nghe cho để ông thầy cũng thông cảm rồi mẹ chút
mẹ không, không có gì đâu, mà chúng tôi là bà con chúng ta là con của Thượng Đế hết, đại gia đình với chúng tôi không có phân cách là đám này với đám kia. Thì không có
một lần đó anh Nguyễn Thượng Yên với Nguyễn Thượng Niệm nhà của Nguyễn Thượng Yên đó thì chỗ cũng biết lần này cũng có giới thiệu.
Dạ dạ.
Mà hôm nay thì chúng tôi cũng có dịp đến Nguyễn Dương.
Dạ dạ.
Gặp thầy, xin thầy cũng biết.
Dạ.
Lúc đó ở Sài Gòn mình được nghe tiếng mà chỉ có được gần.
Quý lắm. Dạ. Thì ông đi bằng máy bay thẳng qua đây hay sao?
Máy bay thẳng qua đây.
Quý quá.
Ở chỗ gần Bangkok.
Chỗ... Ở gần Bangkok. Bangkok. Bangkok.
trước con còn lớp 9.
Riêng mình hay sao?
À, tôi gia đình hơn mà vợ nữa.
Ồ, quý quá ha. Ở đây có căn cứ trong đó tôi giảng thêm. Tôi lấy cái bông tôi nói, tôi lấy đá tôi nói, tôi lấy cục đất tôi nói, thành ra đằng kia nó không biết tôi là đạo gì. Công an cũng nghe vậy nha. Đó. Rồi tôi nói tôi luyện về sức khỏe thôi, không có gì hết. Tại sao nó cũng xin học để luyện sức khỏe. Đó. Thì trong cái tình cảnh, trong cuộc thay đổi của miền Nam Việt Nam, cái đó miền Nam Việt Nam cũng là một cái linh địa và cái thanh lập. Thế thôi, rồi không có bao lâu rồi chúng ta cũng trở về, không là không có bỏ được đâu. Nhưng mà trở được về với một cách khác. Sau này Việt Nam cũng giàu có chứ không có nghèo. Thấy cái trận giặc đánh giặc với ông trời rõ ràng không? Ông ở Sài Gòn là ông biết không? Cái 1978 lục tới Long An, thấy không? Đó. Cái đó là ông trời chơi với ông à. Rồi con rầy. Chuyện con rầy là không ai tin nổi. Mà bắt nó ra lấy cái tiếng mình gọi mặt cái dưới tướng. Ông có coi cái đó không? Và ông có mấy hộp lúa bay không? Không có. Bởi vì tôi chăm cứu cho người ta. Rồi người ta đem mấy hộp lúa bay này, nó tét cánh này. Nó tét hai cánh rõ ràng vậy đó. Một nào như ông
đó. Như là cái điểm sâu.
Tôi có người bạn, thành viên nước đại, cũng lớn tuổi rồi. Cũng ở những biểu. Trước ở làm nên là đại sứ tổng lãnh sự của Việt Nam ở Hồng Kông
á. Yeah.
Giờ nó qua với con cháu là một cái nhà hàng mặt xây trong một cái thơ chừng cách hai chừng cái tháng gửi tôi cũng có hỏi thăm với thầy
vậy hả?
Bữa nay sẵn dịp tôi xin lỗi các bạn để thành tình với thầy.
Tôi nhận được nhiều thơ quá lúc này tôi thơ nhiều quá tôi trả lời không kịp. Thì cái cảnh ở mới qua đây thì lúc này nó mở hơn chút.
Đúng.
Cho buôn bán.
Đúng như vậy.
Thấy không?
Cho buôn bán nhưng mà người ta cũng sợ lắm nữa.
Ông tin không nổi. Sợ ông dồn cho ông hốc luôn. Ông chỉ mong hốc hụi mà không đắp hụi.
Có gì mà buôn bán nữa. Bởi vì bao nhiêu những cái gì cũng là tổ hợp với những quốc dân hết.
Mà cái chỗ ông ở đó là đi ra thấy đồ ra vô đủ thứ mà vô mua hỏi giấy giới thiệu.
Đúng rồi.
Thì kể như không. Một cái bóng đèn cũng phải có cái giấy giới thiệu.
Già nó thành cái lít của sánh ông già. Tưởng nói chuyện già không? Mấy bà già mấy bà tao. Thầy con lít của sánh ông già. Nói chuyện như người lớn không?
Làm sao buồn nổi. Bây giờ như tôi bây giờ làm sao cho tôi ngồi tôi buồn, tôi rầu như ngày xưa. Làm tôi rầu không có buồn nổi. Cái gì chỗ này nó không có gì hết. Nó rầu không nổi. Còn nếu mà muốn rầu bực thì nó sáng vậy, nó rõ cái việc đó là hết. Làm sao cho tôi ngồi tôi rầu, tôi buồn như ngày xưa. Tôi ngồi tôi lo chuyện gì tôi suy nghĩ, chuyện gì tôi suy nghĩ không được. Bởi trong nháy mắt rồi nó có cái câu trả lời. Cái computer này nó xong hết rồi. Nó đụng vô nó trả lời. Nhẹ đó vậy. Rồi ông đừng nói bây giờ chút nữa ông nhà ông cháy hết rồi. Không có cơm ăn khi tôi rầu. Không có biết làm sao rầu. Cho nên mình muốn cứu tất cả mọi người thân của mình. Mình phải sửa mình. Sửa cái máy này cho nó đầy đủ. Đừng có gì kéo cái này mà đi làm cho cái việc vô lối thì nó bẩm đậm, nó khổ thêm và nó không được việc mà nó làm hư việc luôn. Cho nên cứ lo sửa mình thôi. Đó. À. Cái nào cũng là nghiệp hết á, thấy mình lo nhiều là nó khổ, khổ là nghiệp đó. Nhưng mà mình rõ có cái nghiệp đó tôi mới tiến, có cái nghiệp đó tôi mới có cơ hội tu. Tôi được một cái nghiệp tôi sung sướng. Tôi tu để tôi giải nghiệp. Mà tôi giải được nghiệp thì tôi cứu hết rồi. Cứu chồng, cứu con, cứu nguyên khắc tổ. Tôi đâu có sợ nghiệp. Tới nhiều chừng nào thì mừng như nó. Tôi càng tu nhiều, tôi tăng mình thử coi thử. Nó có thể làm tôi bất ngã được không? Thử cái pháp vô vi này có thể đứng vững được không? À, để đi đến chứ. Mình thử làm gì để cứu người khác. Thấy không? Mình có cái lập cái hạnh tốt để cứu những người khác ở đằng sau.
Cho nên hồi ở tôi ở Sài Gòn ở nhà mà ở điện thoại cho tôi hay cháy nhà bên kia nè, tôi nói nó cháy cái đó rồi nó hết cháy rồi khỏi lo. Ở nhà nó cháy nhà mà nói vậy, cháy cháy nhà người ta đâu có cháy nhà mình mà lo. Nhưng mà lửa nó cứ thổi tới là bà tám mắt hồn bỏ chạy nó không có sao. Nhưng mà tôi nói đi hẳn tôi nó không có sao hết. Sợ cái tâm tôi cháy, cái nhà cháy không nghĩa đến gì hết. Gì đâu có gì. Nhưng mà làm sùm. Mấy người nó động loạn làm sùm mặt mày xanh hết. Mà cháy có nơi có chỗ. Cái quả, cái phước có nơi có chỗ. Cái quả, cái phước của mọi người đều có riêng biệt hết. Chứ không phải cái quả của người kia kéo cho người này. Mình làm sai. Còn mình người tu thì luôn luôn cầm. Quả nhiều thì nào xứng cũng đó. Hành trì để giải tới tất với tôi nhiều chừng nào tôi sẽ giải đấy không. Cho nên cái sự may mắn của mình ở đây thấy mình thiếu thốn không có mang, ngày mai sắp chết ai giúp tôi giờ, chồng không có, con không có, con có ông thấy tội ông giúp à, cái đó ai giúp cái chuyện đó những người phàm không hiểu. Cái đó là cái phước. Và cái phước ai để lại mắt phàm không thấy. Cho nên mỗi điều nó, mỗi người nó đều có sự phước phần như nó. Chứ mình ngồi đây mình lo làm chi, nó đói không đói đâu. Rồi tới ngày tới giờ có người ta mình lo tu thì tự nhiên người ta sẽ gỡ tới cho nó, gỡ cái sách veo pha trên đó mà mình không hay hả. Cho nên nhiều người đây rồi sẽ gặp với nhau nói trời ơi hồi đó còn biết thờ cho má nó còn sắp chết còn khổ mà trên lúc đó ai giúp. Trời ơi, cái lúc đó tôi cùng cực tính tự tử chết. Rồi có cái ông đó là ông cán bộ, ông tới ông thấy tội như ông nói ra thế là ông bà con. Ông giúp. Cũng có cái chuyện đó nữa. Thấy không? Cho nên mọi người đều có cái phước phần của nó. Đừng có lo. Mình chỉ lo tu để độ nó. Mình tu sáng suốt chừng nào, thanh định điển mình có nhiều chừng nào thì nó sẽ được phước. Mà cái phước đó người phạm không thể đào được, tự nhiên nó phải tập, nó phải bình tĩnh. Là tôi nói cái đó là chính tôi đã hưởng được rất nhiều cái đó tôi biết. Mà những bạn bè của tôi cũng vậy, cũng được hưởng cái đó. Tôi thấy rất rõ. Cho nên mình chỉ lo hành trì tu để ban thanh điển. Thanh điển mắc tiền hơn đô la. Tôi nói vậy đó. Tự nhiên tôi được chuyển tới mới thấy cái quyền diệu của cái pháp lý, thấy rõ cái quyền diệu của pháp lý. Cho nên hồi đó cô nhiều cô nói làm sao tin tưởng được à, ông nói ông đi kinh tế mới rồi ông cũng đầy đủ như Sài Gòn, mà bây giờ suy thật bây giờ tôi thấy đồ ăn của ông còn dư, tôi còn phải đem đi Long Xuyên để cho người ta ăn à, ở núi Sập người ta ở Long Xuyên phải chiếc tế cho núi Sập, cái núi Sập thì chiếc tế cho Long Xuyên. Tại sao kỳ vậy? À, cái chuyện ở trên nó khác. Cho nên cái phước phần nó có hết. Cha mẹ tu con được nhờ, con tu thì cha mẹ được nhờ. Cái chuyện đó như là người phàm mắc thịt không bao giờ thấy nổi. Nhưng mà cái đó trong nháy mắt là họ giải quyết rồi, không lo.
Thưa ông Tám, sau khi nghe ông Tám nói thì con lại nghĩ cách khác như thế này. Lấy thí dụ như bây giờ con tu nhờ cái công đức tu tập này mà con phải được cái hạnh phúc như thế đó. Bây giờ nếu mà nói về cái chuyện đời, con có cha mẹ đang khổ đau, con có anh em đang khổ đau trong cái dòng tù tội này. Nhưng mà vì cái sự tu tập của con, thành thử ra cái sức mà thanh tịnh, thanh điển này nó không thể nào làm cho con khổ được. Thì tức khác là mấy người khác phải được sung sướng để mà cho con sung sướng. Bởi vì giữa con và gia đình nó có sự liên hệ rồi. Thành ra như ông Tám nói, một đường là mình tu mình cứu độ cho người khác. Nhưng mà con lại nghĩ một cái đường khác ngược trở lại là mình tu là mình tự cứu mình. Bởi vì nếu anh em họ hàng mình mà được hạnh phúc chính là mình được hạnh phúc. Mình dùng cái thanh điển đó để mà mình tạo cái hạnh phúc cho mình. Thì cái cặp mắt mình đưa ra nhìn mình không có còn thấy cái cảnh khổ nữa. Tức là quá ra những người xung quanh đều vì cái hạnh phúc của mình mà phải được hạnh phúc.
Thì đó nó cũng vậy đó. Chỉ có hành trì mới gửi thiện điển thiện lành tới cho người thân yêu. Mà mình phải tu rồi mới được. Còn mình không tu cái đó không có. Có đèn đâu mà rọi cho người ta đi.
người ta khổ vì người ta tâm tối mà thôi. Cái phụ thuộc ra nó không có khổ. Như tôi ở Việt Nam mà tôi có thể viết cái thơ chẳng. Nhưng tôi nói bây giờ nó phát bò bò như chán. Nghe không? Viết hai chữ thôi. Ngày hai buổi ăn mà răng không có. Cũng ráng nuốt để mà sống. Nghe cái này là mấy người này là lỗ chỗ hết rồi. Nhưng mà nó viết bò bò trước mắt thằng gạo. Cám vitamin B ông bổ không? Đúng hiểu cái đó. Bò bò với chán là khổ lắm. Nhưng mà dìa quá, người nào người nấy mập thu lưu. Người này viết thơ cho tôi nói tôi khổ này kia. Người kia viết thơ nói con đó bây giờ nó mập lắm. Thế là không có đúng. Nghe không? Cho nên mình căn cứ trong cái phước của mọi người và mỗi gia đình biết chung. Cái chuyện đó nó hay lắm. Cái chuyện siêu phạm rõ ràng lắm, minh bạch lắm. Nó có tới giờ phút chót đều có sự giúp đỡ. Lạ lùng, người đời nó lạ lùng. Cái cuộc thiệt tôi thấy là đương nhiên là phải có. Nếu mình chịu
như kinh nghiệm cá nhân của con trong cái đời sống của con cho đến bây giờ, có nhiều lúc cũng có nhiều lúc khó khăn, tưởng là chết đói rồi, nhưng mà rồi cũng qua. Thì thành thử ra con mới thấy rằng khi mà mình đi vô trong cái đường tu tập này, mình phải buông bỏ tất cả. Bởi vì nếu mà nhìn như các bạn mà nhìn con chim ở ngoài đồng, nó cũng sống, nó đâu có chấp trước cái gì. Như con thú rừng nó sống, nó cũng không có chấp trước cái gì, nhưng mà ngày nào nó cũng đủ ăn ngày đó. Thì bây giờ nếu mà mình tu tập mà mình khởi cái tâm mà mình nghĩ rằng cái chuyện ăn uống của mình ơn trên lo cho mình để mà mình tu tập, thì mình thấy là mình cũng trút được một cái gánh nặng rất nhiều. Đừng có để cái ý nghĩ mà chất chứa nó làm phiền muộn cái con người của mình.
Cái chế độ cộng sản nó kỳ như thế này, nó làm cho cái tim con người sợ sợ hoài.
Dạ.
Nha. Như bây giờ tôi có mình cho tôi mấy ký đó, nhưng thôi tháng này ăn dành dụng 25 tay là hết rồi cái gì đó. Nhưng mà trước 25 tay á, cái tổ trưởng nó biết, nó tới, nó để mình cho hết sức hồi hộp rồi đó, là tăng tay khác. Cái này bây giờ có cái mới, bổ túc thêm cái này. Tôi cũng ăn được, nhưng mà nó không cho anh có cái stock dự trữ đâu. Nên ăn không biết ngày mai nữa, nhưng mà có ăn hoài. Có ăn hoài. Mà trong lúc đó tôi thấy rõ là nó chia mấy một kilo gạo làm sao mình sống. Nhưng mà về nhà mình thấy cũng có mì xào, cũng ăn đầy đủ hết rồi. Mình gia đình nào cũng vậy chứ mới không có. Nhưng mà bởi tại vì mình sống quen cái thói ăn cơm rồi đó. Rồi bây giờ nó phát cái bánh mì, thì viết cái thơ ra bây giờ là không có phát gạo nữa, nhưng mà nó có bánh mì. Nó mỗi bữa tôi thấy bà Tám, người ta đem tới bánh mì ta phát cho bà Tám. Thì tôi nói không có gạo làm sao bà ta ăn có bánh mì. Thì cái đó nó cũng bổ vậy, thấy không? Cho nên nhiều người nói mà không hiểu. Cho nên nhiều người người ta sống đó, bây giờ mới có mấy năm à, thì mình cứ nghe những người đó nói chuyện chết. Nhưng mà bây giờ mình xét lại ngoài Bắc 30 năm, có mấy bà cụ nghe là 70 mấy tuổi vào năm thăm con. Tôi hỏi cho sao cụ có thể sống được cái này nha. Nó sống chứ, từ tiền đâu cụ có. Vay của nhà nước chứ. Vay nhà nước để ăn. Thì bà sống, bà mạnh tới bảy mấy tuổi rồi bà đi từ Hà Nội, bà đi Hà Nội vô Việt Nam, vô miền Nam là đi xe lửa, đi xe đò, nghĩa là mình thanh niên cũng chết. Bà vẫn mạnh à, thấy không? Có ông trời nuôi bà mà. Cho nên nhiều người vội nghe nghĩ tầm bậy rồi nó hư hết. Đừng, cái chuyện đó yên tâm đi, mình lập được. Phần nào thì phần ấy, yên hết, không có sao. Rốt cuộc là không có sao. Bây giờ anh nghe gạo 12 đồng một ký luôn, là 6.000 đồng hồi trước. Trước khi đi cũng là 12 đồng ký đó. Nhưng mà tối nào cũng tấp nập người ta ăn uống mà. Nó dọn cái đường xe lửa đó, đường xe lửa vô đường Hùng Vương đó. Tấp nập người ta. Còn những người nhà nghèo nó thiệt, nghĩa là nó có cái chỗ cấm Nếu mà nhà nghèo đói là thằng con trưởng nó phải tù. Bất cứ nhà gia đình nào mà đói chết là anh phải tù. Nó có cái lệnh đó. Ăn bò bò, ăn cám gì cũng phải cho người ta ăn để sống. Nó có, cũng có sổ khám sức khỏe, có đủ đứng thở, đúng không? Nên nó cũng bắt làm ủy viên y tế gì hết cả người ta.
Thế nhưng những người mà đi học tập về hay là những người tìm cái mới để trốn thì nó không cho họ học ở đây.
Cái đó là chưa, cái đó như tụi tôi đi tới là chưa. Chúng tôi là về đám nhà giàu. Đám nhà giàu thì người nào nói thiệt có phát nó cũng thèm ăn. Ngày nào cũng gà, cũng thịt, cũng này kia cái nọ, cũng lu bù đồ ăn. Mình tự mua thôi. Rồi cái đợi tới nhà nước phát thì mấy những người đó không có. Những người đó nó giàu quá, phát nó không cần, phát ba ba rồi sánh đổ với cái ruộng à. Không có thèm mấy ông chủ tiệm không à. Thì cái đám tụi tôi đi ấy, thì ở Kinh Ninh mới tụi tôi chưa được 1 kg gạo nào. Nhưng mà nó cũng vẫn tranh đấu và chia phần gạo. Nó có tuyên bố. Nhưng mà đằng này thì mấy ông đó ông không cần. Bởi vì gạo ông nào nói thiệt cái chỗ tôi, nhà tôi ở cũng cả 100 kg gạo rồi tôi. Hai cha con, cô Nhi có 100 kg gạo ăn không hết. Ừ. Tôi đi tôi cũng bỏ lại cả 100 kg gạo. Nên mình thấy phải sống được thực tế mình mới thấy rõ là chưa đến nỗi, chưa đến nỗi gì cũng như người ta tưởng tượng và người ta nói không có. Thì chúng tôi cũng đã sống đó, bây giờ ông này ông đi tháng mấy hỏi ra nó không khác gì cho ông sao không chết mà ông đi máy bay qua đây được, thấy không? Không có ăn no mới lên máy bay được chứ, chút xíu rồi mình nghĩ hiểu rồi. Nó có mì sợ mà, nó có mấy làm mì, mì sợ nó khác mì gì không ăn sống nữa.
Thấy cho nên những cái cảnh nào mà mình sống có phúc đức thì cũng sung sướng.
Có phúc đức là sung sướng. Cho nên sống qua cái cảnh mà cộng sản rồi mới thấy những cái mà anh nói cái phúc đức. Cái có phúc đức thì cũng có thiếu cái gì. Tôi sống dùng cộng sản chứ tôi chưa biết nếm cái mùi gì của cộng sản. Nói thiệt. Do nhà tôi mấy người cũng có lãnh bao bò mà đời nào cho tôi thấy bao bò. Bởi vì tôi ăn gạo ngon không á. Gạo ở miền Tây đem đến đến quốc tế thì tôi đâu có ăn gạo của phần khác. Người ta cho người kia cho. Mấy cái ông xe đò ông cũng tu với mỗi kỳ là mỗi chuyến xe lên là có 5 kg cho ông 8 người ăn sao cho hết. Tôi chưa có ăn cơm ghế, chưa ăn gì. Tôi ăn thứ đó.
Có mỡ
và có toa ở cái yên viện nào đó. Thì trong đó là có giới hạn bác sĩ là mỡ toa là chỉ mua được 2 đồng bạc thôi. 2 đồng là 1.000 bạc thôi, chắc mua cặp bạc.
Để cho
thì ông Kinh Trương Hiền đồng đi với tôi là ở yên viện Trường Châu đó, không rõ ràng. Nhưng mà mấy ông bác sĩ thì họ giỏi hơn, đi làm với mấy người dốt. Chỉ có cái trường hợp là họ có thể chữa cho dân ẩn khỏe hơn, nhưng nó bị hạn chế. Nó hạn chế là vì nó hiểu, nó thấy ông này xài nhiều quá. Thay vì ở trên rừng là mấy ông cần kiệm rồi, ông quen rồi, mà ông chữa cũng có thể hết bệnh. Tại sao mình xài nhiều thuốc gì vậy? Bị sách. Nó hạn chế. Cái hạn chế đó là con bệnh nó nằm lâu. Bác sĩ tư theo đường Đồng Khánh thì cũng có. Nhưng mà bây giờ nó sát nhập vô trường phố rồi. Miễn phí. Chỉ có cuốn sổ khai bệnh thôi. Mỗi gia đình đều có cuốn sổ. Tôi bệnh thì tôi đem cuốn sổ đó vô tôi khai rồi được đem khám. Còn hay dở cái đó chắc là dở rồi, hay không thiếu nhiều cả. Còn cái cuốn sổ là cũng như là cái cạc xô lây ở đây mà tới lẹ hơn, mà nếu ở chỗ đó nó tiện được nó giới thiệu liền qua bệnh viện khác, bệnh viện đó tiện được giới thiệu liền bệnh viện khác, đi tới cùng chết thì đi giới thiệu bệnh viện không đó là khổ luôn. Cũng làm những công chuyện làm, nhưng mà bây giờ nó tập lúc nghèo nó chứ lại anh biết là anh thi vô
thiêu, tự sinh thiêu. Ở ngoài đường thì có bác Lencoxin, Teramycin, đầy đường. Có tiền là mua được. Có tiền là mua được, bởi vì những người thân nhân ngoại quốc gửi về đó mua được. Tôi có con cháu chạy bán mà cả ngày chạy bán như là xách cái túi gì này, mấy cái dáng hiệu bỏ trong này đó. Mua gì xem thứ này á, mấy nói xong rồi đưa tiền ra ta gấp kìa đó. Phật ma siêu, Phật ma siêu. Nó sẽ tới khi mà anh thấy nó là con số zero rồi là rồi. Còn rất nhiều lắm.
Ông Thắng nói là bây giờ thì tổng cách nhiều lắm, tham nhũng nhiều lắm, cái đó. Rồi sau này làm sao mà thay đổi được cái hết người?
Tham nhũng sau này nó có một cái cuộc dân giết dân, cán bộ giết cán bộ. Chưa đâu. Một người tu, sau này giết người tu à? Chứ miền Nam Việt Nam thì không có tin ông nào hết. Không có tin nào.
Thầy Minh Vương nói như là bà Nguyễn Nhiên vẫn
hả?
Cái đó đâu có biết trước được. Cái đó là cái chuyện mà thầy Trần Anh của Thượng Đế
biết đâu là anh Hưng
biết đâu là con người biết đâu người nào làm sao biết được.
Không
chủ quyết định ra đâu mình đâu quyền quyết định.
Không giờ thì thơ cũng hồn nghe anh quá mà. Không lẽ là Minh Vương là bà Nguyễn Nhiên
biết đó.
Mà sau này vua cũng nghi dân làm vua cũng chẳng có gì
chưa mà
có gì hết, có gì đặc biệt
thầy không nghe lại là cùng mình.
Cái chuyện đó là chỉ ông trời biết, cái tôi không dám biết chuyện đó. Mình lên tu thôi.
Sau này pháp lý mình ở năm nay nó không có phát triển gì lắm
hả? Hả sao
pháp lý mình
đó
sau này đến năm
2025 nữa nè. Mình cũng hy vọng ảnh hưởng cho người ta vậy thôi.
Lâu
bây giờ thì nghĩa là từ lục tỉnh thì ai cũng chạy tìm cái pháp lý này tu thì rất đông.
Nhưng mà chúng cũng vậy,
tìm chạy dữ lắm, chạy đi tìm tôi tầm đạo. Bán tới 8.000 đồng của tôi tầm đạo mà nhiều người có tôi tầm đạo cho mướn không bán. Chẳng như là mọi người phải rèn luyện. Từ đó nó phải luyện. Từ sau này nó mới bỏ, từ bỏ những sự áp đặt của nội tâm mọi người, chiếm động tâm hồn của mọi người trong một cơn đau khổ vô cùng chưa từng có trong bản thân. Đây rồi giải quyết. Tôi lưu ý như vậy là để rửa sạch cái ác tâm của mọi người phải có một màn thê thảm.
Cái đó là trên toàn thế giới hay tại Việt Nam? Toàn thế giới hay là tại Việt Nam không?
Việt Nam. Cái rẽ sông rất mạnh. Xây dựng chỗ đó rồi xong rồi.